phương pháp tam huệ học trong việc học hành chứng đạo của Đức Phật.
Kinh dạy là trong tứ niệm xứ quán là cái bài pháp đầu tiên mà Phật dạy cho các hàng tu sĩ mà sau khi thành đạo, Đức Phật đến vườn Lộc Giả thuyết pháp cho năm vị tỳ kheo mà Đức Phật độ đầu tiên đó là Kiều Tận Như, A Thất Bệ, Bạc Đệ Na Đà, Ma Ha Nam và Thập Lực Ca Diếp. Năm người bạn đồng tu với Đức Phật trong lúc Đức Phật xuất gia rồi đi bắt đầu đi học đạo, thì Đức Phật cùng với các vị đó đồng tu. Nhưng mà trong thời gian tu tập rồi, Đức Phật thấy rằng cái lối tham thiền, cái lối quán tưởng theo cái cách tu đồng hành với năm người đó không đem lại kết quả. Đức Phật mới tách ra đi tu một mình. Thì trong thời gian mà tách ra đi tu một mình đó, thì đã để là các vị biết rồi đó, Đức Phật học nhiều lắm, nhiều vị tu sĩ, nhiều vị đã từng đặt ra phương pháp tu thiền định, tu khổ hạnh, quán tưởng nhiều cách trên bước đường đi tìm đạo, học đạo của Đức Phật, chứ không phải Đức Phật học ít đâu. Tìm đạo nhiều lắm, học đạo nhiều lắm, nhưng mà Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa là luôn luôn là vận dụng cái lập trường là văn di tư, tư di tu, nghe rồi phải suy nghĩ thấy nó đúng, nó hữu lý, nó hợp lý, rồi mới tu, mới ứng dụng, mới thực hành. Chứ Đức Phật không có phải gặp thầy nào cũng nghe, thầy nào cũng tôn trọng, thầy nào cũng vâng làm. Cái tánh khiêm cung, tôn trọng, kính nhường là một cái tánh quý. Nhưng mà không phải là thầy nào nói cái gì mình cũng nghe. Và nghe thì có thể nghe, ai nói cũng nghe, nhưng mà nghe là nghe cái gì? Nghe rồi mình phải suy nghĩ. Suy nghĩ mình thấy nó hợp lý, nó đúng như lẽ phải, rồi mình mới là thực hành. Đó là cái pháp tam huệ học mà Đức Phật ứng dụng trong lúc Ngài tiến bước trên đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Thế thì ngày nay chúng ta học đạo cũng phải vậy thôi. Nghe thì có thể nghe nhiều đấy, có thể nhiều thầy dạy, nhiều thiền đường, thiền thất, chùa chiền, am miếu. Nếu mình có điều kiện nghe, có hoàn cảnh nghe, mình có thể nghe. Đó là cái đức văn ở trong tam huệ học. Tuy nhiên là nghe rồi bước qua cái bước thứ hai là phải tư. Phải tư là phải suy nghĩ, mà suy nghĩ đây là đặt cái vấn đề đây, để suy nghĩ đó tức là nói tới thiền định rồi đó. Tư tức là tư duy. Mà trong cái tư duy đó mình phải có vận dụng cái tâm năng quán của mình để mình quán chiếu, để mình lắng nghe lại cái lời mà của vị pháp sư đó, vị thiền sư đó hướng dẫn dạy dỗ như vậy mà nó có hợp lý hay không, nó hợp đạo hay không, và nếu ứng dụng nó có thể đem lại lợi ích an lạc cho thân tâm, cho hoàn cảnh mà mình đang mong cầu hay không. Khi mà phân tách như vậy rồi thì sau đó mình mới ứng dụng thực hành. Ứng dụng thực hành, tôi muốn nói là thực hành đó, ứng dụng là gì? Phật giả cái gì, thiền sư giả cái gì, chứ không phải là suy nghĩ rồi cái rồi mà ai đó, bất cứ là ai đó mà dạy mình suy nghĩ cái gì đó rồi mình đem ra mình cứ mình cầu nguyện, mình gian sinh, mình lại lục với ông thánh này, ông thần kia, hay là đấng Như Lai Thế Tôn nọ, cái đó không phải đạo Phật. Trước sau như một. Tôi nói cho tới năm nay là 60 năm hơn, trước sau như một. Tôi nhắc Phật tử gần xa, nếu bằng lòng nghe lời tôi, là đạo Phật không có khấn nguyện cầu xin lại lục, trông chờ và mong đợi nơi bất cứ ai. Mà đạo Phật dạy, nếu người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tính của pháp giới, cái tính của vũ trụ vạn hữu bao la vô thủy vô chung vô cùng vô cực này, qua cái câu là tất cả đều duy tâm tạo. Tâm của chúng ta làm nên tất cả, tâm của chúng ta có thể làm cho ta khổ sở như là người địa ngục. Người địa ngục tức là cái người khổ sở, từ khổ sở vừa vừa cho tới khổ sở cùng cực, gọi là người địa ngục. Chứ không phải địa ngục là ở đâu xa xôi, càng không có ở trong ruột quả địa cầu. Tâm chúng ta làm cho ta có thể thành người địa ngục. Tâm chúng ta tham vọng vô cùng, chúng ta có thể là làm cho ta là thành là ngạ quỷ. Ngạ quỷ cũng không có ai hết là ta thôi. Ta tham vọng vô cùng vô tận, tham vọng không có bờ bến, tham vọng không biết đủ. Giống như là cái hang mà không có đáy, cái hang ở trên đồng bằng mà không có đáy, nó trổ ra biển thì đổ nước bao nhiêu cũng không bao giờ cái hang đó đầy. Thì cái người mà cái tâm tham không bao giờ đầy, giống như cái hang mà thông xuống kinh, xuống sông, xuống biển mà đem nước đổ thì không bao giờ đầy. Thì ngã quỷ là cái tâm của ai tham lam cỡ như vậy đó thì gọi là người ngã quỷ, chứ không phải ngã quỷ là cái bụng to, cái đầu lớn. Người ta tả như vậy là ta cụ thể quá để nói lên cái sự cung cầu không đủ thỏa mãn cho cái người tham, chứ không phải là có cái con ngạ quỷ mà cái bụng như cái trống sấm, như cái dâm trống sấm, rồi cái cổ để ăn nuốt như cái lỗ kia chim ấy. Cái đó là ta cụ thể quá, ta nhân cách quá. Một cái con như vậy, cái con mà là cung cầu không bao giờ thỏa mãn như vậy, cái hình như vậy, chứ không phải cái con ngạ quỷ là vậy, mà ngạ quỷ là mình. Do cái tâm của mình tham vọng không bao giờ thỏa mãn, thế thì ngạ quỷ cũng mình làm cho mình thành ngạ quỷ. Rồi súc sanh cũng mình làm cho mình súc sanh. Rồi an lành ngang bằng với cõi người thì cũng mình làm cho mình thành ra cái phong thái, cái tư cách của con người là mình, chứ không phải ai hết. Rồi trời cũng vậy. Rồi các cái quả chứng như là quả thanh văn, duyên giác, bồ tát, như lai thế tôn, vô thượng bồ đề, cũng là con người mình làm ra mình được cái quả gì đó, chứ không cần phải khấn nguyện lại lục van xin bất cứ nơi ai. Chỗ đó là cái chỗ hết sức quan trọng, mà Phật tử gần xa nghe được cái đó thì nghe của tôi nói, các vị bảo đảm chắc chắn có an lành, có thay đổi thân khẩu ý của mình trên bước đường học đạo hành đạo và giải thoát. Còn các vị chịu không nổi cái đó thì các vị tu uổng tiền uổng công, rồi suốt 70-80 năm tới cái ngày ra đi đó, mình không có được cái sự an lành hạnh phúc nào trong cuộc sống hết. Cho nên là cái thời pháp mà Đức Phật dạy cho 4 vị tỳ kheo, cho 5 vị tỳ kheo đó, là cái thời pháp Phật dạy đầu tiên, đó là dạy về tứ niệm xứ quán. Mà cái pháp môn ban đầu đó là gọi là quán thân, tư duy quán chiếu về cái thân của mình. Bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta bắt đầu học Phật thì chúng ta cũng phải lấy cái thân của mình để làm cái cảnh đối tượng để mà tư duy quán chiếu, để mà nhận xét, gọi đó là quán thân.